chuyên mục Văn hóa và du lịch. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Văn hóa và du lịch hôm nay sẽ đưa quý vị và các bạn về với nghệ thuật hát chèo ở xã Bắc Lý của huyện Hiệp Hòa. Những người nông dân ở đây luôn tự tin hóa thân trong từng vai diễn chèo, khiến khán giả cảm nhận đây không chỉ là sân khấu của những nghệ sĩ nghiệp dư mà còn đạt đến độ chuyên nghiệp. Trước tiên là những thông tin nổi bật trong tuần.
Thưa quý vị, thương hiệu thời trang cao cấp Louis Vuitton mới đây đã công bố chiến dịch mới The Spirit of Travel, tạm dịch là tinh thần của những chuyến đi của mình, trong đó lấy bối cảnh chính là những địa danh nổi tiếng của Việt Nam. Cụ thể, Hạ Long, Sapa, Ninh Bình, Hội An của Việt Nam được lấy làm hình ảnh và video quảng bá của chiến dịch nhằm tôn vinh những mẫu túi sách kinh điển của hãng. Trên trang website chính thức, trong lời giới thiệu về chiến dịch này, hãng cũng đánh giá cao cảnh sắc của du lịch Việt Nam. Cụ thể, nhiếp ảnh gia Angelo Panetta đã chụp ảnh người mẫu Rieni Van Rompuy, Fay Fay Sun và Kiss Bandler tại những cảnh đẹp của Việt Nam, từ Vịnh Hạ Long đến Ninh Bình. Thông qua những phong cảnh ngoạn mục của Việt Nam, Panetta đã ghi lại vẻ đẹp thanh bình và kỳ diệu của du lịch hiện diện bên cạnh những sản phẩm bằng da cao cấp của LV. Trong thời gian gần đây, bên cạnh LV, Việt Nam cũng là điểm đến được nhiều nhà làm phim quốc tế quan tâm, lấy làm bối cảnh phim. Điều này khẳng định nỗ lực quảng bá thương hiệu quốc gia nói chung và thương hiệu du lịch Việt Nam nói riêng đang đi đúng hướng và mang lại thành công nhất định.
Triển lãm Dấu ấn địa giới hành chính Hà Nội mới diễn ra đã giới thiệu gần 88 tài liệu, tư liệu lưu trữ và hình ảnh về Hà Nội. Các hình ảnh theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, địa giới hành chính thành phố Hà Nội thời kỳ trước, cách mạng tháng 8 năm 1945. Giai đoạn 2, địa giới hành chính thành phố Hà Nội từ năm 1945 đến năm 1954. Giai đoạn 3, địa giới hành chính thành phố Hà Nội từ năm 1954. Triển lãm giới thiệu những bức tranh tổng thể của địa giới hành chính Hà Nội qua các thời kỳ khác nhau, với mong muốn truyền tải tới công chúng và các tầng lớp nhân dân thủ đô thông qua tài liệu lưu trữ các thời điểm của Hà Nội xưa và nay.
Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, trong các ngày từ 15 đến 17 tháng 11, tại Vườn Hoa Tượng Đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, sẽ diễn ra lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại 2019. Đây là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức lễ hội này nhằm tôn vinh, giới thiệu tới người dân thủ đô, du khách về văn hóa dân gian đương đại và di sản văn hóa của thủ đô, qua đó góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân gian truyền thống trong xã hội đương đại. Bên cạnh lễ khai mạc, tại lễ hội có nhiều hoạt động hấp dẫn khác. Khu vực trưng bày sẽ giới thiệu các làng nghề thủ công truyền thống và sản phẩm nghề thủ công truyền thống có thiết kế sáng tạo, đang được gìn giữ phát huy giá trị trong đương đại như nghề gốm Bát Tràng, dệt lụa Vạn Phúc, mê che đan Phú Vinh, sơn mài Hạ Thái, v.v. Khu vực này tạo những không gian văn hóa giới thiệu các sản phẩm và ứng dụng của nghề truyền thống, đáp ứng nhu cầu phát triển đời sống đương đại. Lễ hội cũng giới thiệu không gian mỹ thuật dân gian trong đời sống đương đại. Người dân và du khách có thể tìm hiểu về giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và những nỗ lực bảo tồn, phục hồi các dòng tranh dân gian như tranh hàng trống, tranh kim hoàng, tranh đông hồ, dòng tranh mới được ghép từ các mảnh lụa, vải, v.v. do các nghệ nhân, phụ nữ và trẻ em khuyết tật tái hiện lại những bức tranh dân gian, phong cảnh và di sản văn hóa thủ đô, tranh gốm và tranh ghép gốm sứ, tranh thêu tay, v.v.
Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ 2 tại tỉnh Điện Biên năm 2019 được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 10 với chủ đề Bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước. Tham gia ngày hội có 5 tỉnh có đồng bào dân tộc Thái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Thanh Hóa và Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Các hoạt động chính thức được tổ chức trong ngày hội bao gồm chương trình khai mạc 20 giờ ngày 18 tháng 10, chương trình tổng kết bế mạc 20 giờ ngày 20 tháng 10 tại quảng trường mùng 7 tháng 5, thành phố Điện Biên Phủ, liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc Thái, trình diễn giới thiệu nghi thức sinh hoạt văn hóa, trại trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch, trình diễn nghệ thuật xòe Thái, trình diễn dệt thổ cẩm theo khăn piêu dân tộc Thái, trưng bày triển lãm đặc trưng văn hóa dân tộc Thái, các hoạt động thi đấu thể thao, tó sáng, tó má lẹ, đi cả kheo, tung còn bắn nỏ, kéo co.
Thành phố Cao Bằng vừa tổ chức khai trương phố đi bộ Kim Đồng và chợ ẩm thực. Đây là sản phẩm du lịch mới, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí mua sắm của du khách, hứa hẹn sẽ tăng sức hấp dẫn của du lịch Cao Bằng. Phố đi bộ Kim Đồng được khởi công xây dựng từ tháng 7 năm 2019 với tổng kinh phí đầu tư các hạng mục hơn 32 tỷ đồng. Không gian phố đi bộ trải rộng trên diện tích hơn 2 ha với trục chính là phố Kim Đồng, dài hơn 600 m. Từ 19 giờ đến 23 giờ các ngày thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, tại phố đi bộ sẽ diễn ra các hoạt động biểu diễn văn hóa văn nghệ đường phố, trò chơi dân gian phục vụ du khách. Một điểm nhấn của phố đi bộ là khu chợ ẩm thực và hàng lưu niệm với 70 gian hàng phục vụ ăn uống, bán đồ lưu niệm, đặc sản Cao Bằng, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Tuần lễ văn hóa du lịch thương mại doanh nhân Bắc Giang sẽ diễn ra tại thành phố Bắc Giang từ ngày 5 đến ngày 10 năm 2019 với nhiều nội dung phong phú đa dạng như chương trình Đêm hội doanh nhân tôn vinh những thành tựu kinh tế sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn, các doanh nhân tiêu biểu vào ngày 5 tháng 10, chương trình hội thảo với nội dung Văn hóa doanh nghiệp, kỹ năng quản trị chiến lược thành công vào ngày 10 tháng 10, đặc biệt là hội chợ, triển lãm, quảng bá các sản phẩm của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong cả nước. Tất cả các mặt hàng tham gia trưng bày nếu xuất xứ tại Việt Nam đều có tem nhãn, đơn vị sản xuất, niêm yết giá bán. Hàng xuất khẩu có hóa đơn chứng từ xuất xứ, tem phụ. Trong khuôn khổ tuần lễ, ban tổ chức cũng tổ chức tour du lịch tìm hiểu về vùng đất con người Bắc Giang cho các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin văn hóa du lịch nổi bật trong tuần.
Thưa quý vị và các bạn, từ lâu chèo là niềm tự hào đối với người dân xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa. Những người nông dân ở đây luôn tự tin hóa thân trong từng vai diễn chèo, khiến khán giả cảm nhận đây không chỉ là sân khấu của những nghệ sĩ nghiệp dư mà còn đạt đến độ chuyên nghiệp. Họ đến với chèo bằng cả tình yêu, niềm say mê và một tâm hồn nghệ thuật đáng trân trọng. Phần còn lại của chuyên mục văn hóa và du lịch, mời các bạn cùng đến với làng chèo xã Bắc Lý để được thưởng thức những điệu chèo dân gian đặc sắc của vùng quê này.
Hôm nay mấy bác cháu mình lại tập hát đi, cô đang muốn tập hát cái bài đội lễ lên chùa vì mình có tuổi rồi nè. Muốn đi ra chùa hát cho nó vui chùa. Bác hát được sau mẹ hát nhá. Đội lễ lên chùa, hôm nay chúng con thành tâm đội lễ lên chùa, thắp một tấn nhang hướng về Đức Phật, tâm trí nhẹ nhàng, phong thái nghiêm trang, con nguyện cầu hai chữ bình an.
Tiếng hát chèo như một dấu hiệu đặc biệt để nhận ra một làng quê đã xây dựng thành công nông thôn mới vẫn còn giữ được những thanh sắc trầm lắng, bình yên nơi thôn dã. Chẳng quản ngại trời mưa, giá rét hay cái nắng nóng mùa hè, bạn hoàn toàn có thể được thưởng thức những điệu hát dân dã bình dị ấy khi đặt chân tới thôn Cầu Rô, xã Bắc Lý. Tại nhà văn hóa của thôn, nơi gặp gỡ những thành viên trong câu lạc bộ hát chèo, cũng là nơi mà du khách tới đây có thể cảm nhận những làn điệu chèo từ cổ tới kim. Từ những trích đoạn chèo kinh điển như Quan Âm Thị Kính, Thoại Khanh Châu Tuấn, Tấm Cám, cho đến những bài chèo mới rộn rã như Quê Hương Đổi Mới, Trong Lòng Đất Mẹ, Đò Đưa, v.v. Bạn sẽ không khỏi bất ngờ khi tận mắt chứng kiến những diễn viên không chuyên, những người nông dân sau những giờ lao động mệt nhọc, họ vẫn có thể hóa thân một cách nhuần nhụy trong những vai diễn chèo thật đặc sắc. Bỗng chốc, những người nông dân có thể hóa thành vua, quan, hoàng hậu hay quý bà cao quý. Đó là khi niềm say mê hát chèo đã không có ranh giới giữa người sang kẻ hèn, người giàu kẻ khó. Cái nét độc đáo của hát chèo có lẽ là ở đó. Chính vì thế mà trong cuộc sống thường ngày, chèo với nội dung ca ngợi lao động sản xuất, chiến đấu, truyền thống tốt đẹp của quê hương đã trở thành niềm say mê, một món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người dân thôn Cầu Rô nói riêng và xã Bắc Lý nói chung.
Rực màu cờ hoa đón ý đợi ý anh về đi dưới quân Mỹ kỳ. Nghiêm trang ý giữa ý hàng quân ý dừng ý dừng ý dòng nước mắt ý chờ ý trông những năm ý dài hôm nay các anh ý về. Và đôi mắt mẹ những đêm dài chờ mong mi. Bầu trời xanh trong nắng trải trên đồng tung bay lá cờ hồng. Anh yên giấc ngủ ngàn thu trong bao lá tình non nước với lời nghỉ du thắm mình tình hương thơm đất quê mình.
chèo ở Cầu Rô vốn được giới chuyên môn đánh giá không kém gì so với những đội hát chèo chuyên nghiệp. Cũng bởi trong số những thành viên trong câu lạc bộ chèo, có nhiều người được đào tạo qua trường lớp và từng hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Như vợ chồng ông bà Ngọc Bé, Bích Nhận, từng là diễn viên đoàn văn công quân đội, tuy đã nghỉ hưu nhưng vẫn muốn góp tiếng hát với quê hương. Hay ông Nguyễn Văn Tích, chủ nhiệm đạo diễn kiêm nhạc công và người viết kịch bản chèo chính cho câu lạc bộ, cũng từng được học tại khoa nhị trường âm nhạc Việt Nam và có 24 năm công tác trong đoàn quan họ Hà Bắc, sau là đoàn chèo Hà Bắc. Và một số nhạc công khác cũng được rèn giũa và nhiều năm gắn bó với phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương. Các tài đàn được đánh giá là chơi nhạc cụ dân tộc khá điêu luyện, như Ngọc Bé đánh đàn bầu, Thanh Hòa đánh trống, Như Ý kéo đàn nhị, Xuân Tiên kéo đàn bát, nhị, hay Thành Bát thổi sáo, vân vân. Với lực lượng ấy, các nghệ sĩ ở Cầu Rô hoàn toàn có khả năng viết kịch, dàn dựng chương trình và biên đạo múa thành thạo. Do đó, câu lạc bộ không chỉ diễn lại tích chèo cổ mà còn dàn dựng những vở có nội dung phong phú, phù hợp với truyền thống dân tộc quê hương. Đó là những câu chuyện có thật, mang hơi thở cuộc sống như hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới, sự thay đổi của làng quê, của đạo đức xã hội trong thời kỳ hội nhập, vân vân. Với kinh phí ít ỏi, chủ yếu từ nguồn ủng hộ của nhân dân, nhưng không vì thế mà các thành viên xa rời điệu chèo. Vào mùa vụ, dù vất vả là thế, nhưng hễ làng có sự kiện như liên hoan, tổng kết, các ngày lễ Tết là các thành viên câu lạc bộ chèo Cầu Rô sẵn sàng bước lên sân khấu đem tiếng hát phục vụ bà con. Chia sẻ về niềm đam mê với hát chèo của các thành viên trong câu lạc bộ, ông Nguyễn Văn Tích, chủ nhiệm câu lạc bộ nói.
Phong trào nghệ thuật truyền thống của cái chèo truyền thống Việt Nam này thì chúng càng ngày chúng càng thấy là khơi dậy được cho mọi người đi xem, tự hào cái phong trào văn hóa văn nghệ lâu nay nó đã bị mai một rồi, thế mà bây giờ mà lại đấy là một cái vốn quý của người Việt Nam mà của dân tộc ta.
Không chỉ bậc trung cao tuổi, câu lạc bộ còn quy tụ khá đông bạn trẻ tham gia tập và biểu diễn. Bên cạnh một số nghệ sĩ chuyên nghiệp về hưu, phần lớn các thành viên trong câu lạc bộ là nông dân, quanh năm với đồng ruộng. Họ đến với chèo bằng tất cả tình yêu, niềm say mê và một tâm hồn nghệ thuật đáng trân trọng. Hiện người cao tuổi nhất câu lạc bộ ngoài 60 tuổi, người trẻ nhất ngoài 30 tuổi. Không chỉ biểu diễn phục vụ dân làng, câu lạc bộ chèo thôn Cầu Rô còn lưu diễn khắp nơi, truyền dạy tiếng hát chèo cho nhiều người tại địa phương. Trong số những diễn viên của câu lạc bộ, chị Phương Liễu có lối hát truyền cảm được đánh giá cao. Chị đã có không ít vai diễn đi vào lòng người. Trong gia đình, chị là thế hệ thứ ba tham gia hát chèo. Dù không có thủ lao, không lương bổng và phải làm tới hơn một mẫu ruộng, trông nom hai ao cá, nhưng chị Liễu vẫn bố trí sắp xếp thời gian phù hợp để tập luyện và đi biểu diễn. Chèo đã ngấm vào chị từ trong dòng máu, được truyền lại từ ông nội và bố chị như thế. Chị Liễu chia sẻ.
Tôi sinh ra là một gia đình nhà nông và bố tôi là nghệ sĩ hát cải lương. Mỗi năm là ông dạy đoàn cải lương cung chuyên xã Bắc Lý đấy. Lúc đấy là tôi vẫn còn nhỏ, là chỉ là theo bố đi đoàn đi biểu diễn thôi, không chưa biết hát. Thế xong lúc lớn lên rồi thì là 25 tuổi là cô đã muốn hát chèo lắm rồi. Nhưng mà vì là nhà nông mà cũng không có điều kiện, mà cũng không có cái gì để có cơ hội để mà hát chèo. Nên là nghe chèo hát nghe cũng hay. Nghe nó đi vào lòng người. Thế từ khi là có chú Tích dạy nên là cứ lúc nào cũng cứ trong đầu cũng cứ nghĩ được thích hát chèo đấy. Hát chèo nó nghe nó rất chi là làn điệu nó rất chi là đi vào lòng người.
Thực tế, nhiều vở chèo của Cầu Rô được đánh giá cao tại các hội thi, hội diễn sân khấu chèo. Các vở được đông đảo khán giả yêu thích. Điển hình, tại Liên hoan sân khấu không chuyên của tỉnh từ năm 2013 đến năm 2017 tới nay, năm nào đội chèo Cầu Rô cũng đoạt danh hiệu cao. Điều mà ông Tích và các thành viên khác trong câu lạc bộ đang trăn trở là phải làm sao cho các cháu thanh thiếu niên hiểu được cái hay của chèo, dù không theo nhưng ai cũng biết đến chèo quê mình, để cho nghệ thuật chèo không bị mai một theo tháng năm. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục văn hóa và du lịch của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.